Có những cái mà bây giờ thì chúng tôi hiểu rõ là theo giáo lý là khi chết rồi thì không còn thời gian nữa, không có còn nơi chốn nữa, phải không? Nhưng mà ngài nói là cái đó thì vẫn theo cái ý niệm đó vẫn còn, đó là đêm tội 69 năm mà ở được 55 năm, là càng thuộc về Chúa càng bị cám dỗ. Giám mục bị cám dỗ nhiều hơn linh mục, linh mục bị cám dỗ nhiều hơn thầy sáu, thầy sáu nhiều hơn tu sĩ nhiều hơn giáo dân. Rồi thì ngài nói này, cũng một cái tội đó mà giáo dân phạm thì đền tội một, mà những người có chức thánh mà phạm thì đền tội vô vàn. Ngài dùng cái chữ vô vàn này cái quyền phục với các cha các thầy nghĩa sao đó, là hết cỡ rồi không nói được nữa. Rồi ngài có nói là một trong những cái điểm, một trong cái nét, cái dấu hiệu mà biết rằng cái người có chức thánh sắp chết đó, là thứ nhất người đó năng nhì chồng Chúa mấy cái ngày đó. Cái thứ hai, trên cái gương mặt vui tươi vì con sắp được gặp Chúa. Mà rồi con hỏi là, nhưng mà trường hợp ví dụ như cha đó bị đau quá sức quá chừng nhanh đó thì sao? Nhanh thì nhanh, nhưng mà cái khi gần về chồng Chúa thì vui tươi hơn hả? Thì con có hỏi một người, một người là ở trong cái sức cũng có tiếng là bộm nó là trẻ đó, thì nói là ngài không được phép nói, tôi không được phép trả lời cái câu này. Nhưng mà có những cái câu hỏi mà về đời sau về mà về tò mò thì nó muốn là hầu như là không được phép nói, mà có nói thì nói một phần thôi. Ngài nói ngài cách nghĩa cái hiện tượng mà người ta nói ma đúc ma trời đó là hiện tượng trong cái hóa học mà cái chất gas carbonic cái gì đó mà hợp với đó. Thì ngài nói như vậy đó, không có ma đâu. Rồi có cái người nói là đánh lộn với ma đó, ngài nói ma, ngài nói là tưởng tượng rồi im trí rồi tưởng rằng là mình vật lộn đánh lộn với ma, không có ma đâu. Rồi có cái trường hợp, có cái trường hợp mà con hỏi ngài là có nhiều người nói là thấy người chết hiện về có không, thì ngài nói là đừng có trông gà quá cuốc, cũng có thể có. Nếu mà trường hợp mà ví dụ thấy cái linh hồn, thấy linh hồn ông bà cha mẹ về là biết rằng về xin, đến xin cầu nguyện Đức Mẹ cho phép về thì mới về, về có mục đích của Chúa, của Đức Mẹ. Và trong vấn đề có thánh công, Đức Mẹ đóng cái vai trò rất lớn. Ngài nói như vậy là khi người sống không còn nhớ tới chúng tôi thì chúng tôi chạy tới tòa Đức Mẹ, chạy tới tòa cha thánh Giuse, và luôn luôn được các ngài ban ơn yên ủi và luôn luôn được các ngài thương xót. Và ngài xin là hãy yêu mến cha thánh Giuse hơn, vì trên trời cha thánh Giuse vẫn tiếp tục lao động để cứu giúp loài người. Và đặc biệt Đức Mẹ thì có cái trạng chuyển mới khôi rồi. Như vậy thì chúng ta biết là cái trường hợp của ngài ấy, bằng cái việc làm khi mà ngài ra trước tòa phán xét ấy, chỉ có cái là những cái cúi đầu chào rạng sáng và những cái cúi đầu chào huy hoàng và những cái kính mừng rạng sáng, có mấy chuyện đó. Nhưng mà có một cái đường may là ngài chứa mình sạch tội nghe, chứ nếu không thì ví dụ như là ngài chết hình định về mà mất tự trọng thì chết rồi, mà đây là ngài rất là ở đường ngục là khá rồi chứ chi nữa. Mà ngài nói đừng có vô đây mà khốn, địa ngục có chịu nổi không, chịu không nổi. Nên là có những linh hồn mới qua đó có một giây mà thôi mà chịu nổi, không hồn chúng tôi ở đây lâu rồi, các linh hồn mà cô ấy. Thì như vậy thì ngài nói là không cần xin lễ đích danh cho tôi, cứ xin cho các linh hồn mà cô thì tôi được. Cái trò của ngài là cứ xin lễ cầu cho các linh hồn mà cô đó. Như vậy là xưa nay nhiều khi chúng ta quên đi, chúng ta tưởng rằng các linh hồn chết đi thì xa xôi lắm. Thành thứ ra là ví dụ như nhà dòng có cái việc chi thì cứ làm, con nghĩ là các cha có thể làm lễ cho các linh hồn của các thầy dòng, hay là cho các linh hồn mồ côi, hay là cho các linh hồn của các anh nhân trong nhà dòng để xin các ngài bầu cử cùng Chúa cho con, cho nhà dòng. Và có lẽ là Đức Bình Phụ thì cái cha có thể là áp dụng cái này 3 ngày chầu đền tạ trái tim Chúa, 3 ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ. Nghĩa là không có gặp nguy hiểm thì mình cũng làm, vì đó là cái việc lành. Mà đây mình làm vì để xin ơn lành của Chúa bảo vệ nhà dòng, hay là bảo vệ ai đó khỏi cái sự dữ, hay là bảo vệ bản thân con khỏi sự dữ, thì đó là cái việc nên làm. Cứ thử coi, 3 ngày đền tạ trái tim Chúa, 3 ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ, và cầu cho chúng tôi các linh hồn đau khổ. Có tâm tình chia sẻ để mà cùng nhau san sẻ ơn Chúa, cùng giúp nhau mà sống cái đặc lòng Chúa, chứ không phải là khoe khoang. Vì Chúa rất kỵ và rất ghét cái sự kiêu ngạo. Thì cái hôm qua tôi có nói là khi gặp thử thách thì các linh hồn bày cho chúng ta một cái phương pháp là chầu đền tạ tái sinh Chúa Giêsu 3 ngày, làm việc đền tạ tái sinh Đức Mẹ 3 ngày và cầu cho chúng tôi các linh hồn trong địa ngục. Nhưng mà chúng ta đừng có quên một cái điều kiện tiên quyết, đó là phải xưng tội và dọn mình cho xứng đáng. Vì để lãnh nhận ơn Chúa thì chúng ta phải sạch tội đó. Chúng ta đừng có quên cái đó. Vậy thì bây giờ ví dụ như là có ai đó có cái chuyện chi không hay, hoặc là có chuyện chi mà trắc trở, có chuyện chi khó khăn trong cái cuộc đời gọi chẳng hạn, thì chúng ta nên làm cái đó, nên cứ áp dụng cái đó. Thì chúng ta thấy tự nhiên là chồng anh Chúa, làm việc Đức Mẹ là tốt. Nhưng mà chúng ta đừng có quên một cái điều kiện tiên quyết, đó là phải xưng tội và dọn mình cho xứng đáng. Vì để lãnh nhận ơn Chúa thì chúng ta phải sạch tội đó. Chúng ta đừng có quên cái đó. Vậy thì bây giờ ví dụ như là có ai đó có cái chuyện chi không hay, hoặc là có chuyện chi mà trắc trở, có chuyện chi khó khăn trong cái cuộc đời gọi chẳng hạn, thì chúng ta nên làm cái đó, nên tự áp dụng cái đó. Thì chúng ta thấy tự nhiên là chồng anh Chúa, làm việc Đức Mẹ là tốt rồi. Rồi bây giờ thì thêm một cái nữa là tại vì cái câu chuyện xảy ra thì cái người đó hiện thời vẫn sống và người đó vẫn phải giữ thinh lặng, và hầu như phải thinh lặng cho tới mộ, cho tới chết, vì chưa không có được phép nói ra. Rồi riêng về con, riêng về thầy thì nhất định là phải giữ cái danh tính của người đó cũng cho tới chết, cũng như là một vị linh mục ngồi tòa giải tội. Mà tại vì cái điểm này là chưa được phép nói ra thì có bao nhiêu rồi. Thì trong cái khi mà nói chuyện đó thì cái người đó nhận được cái chi là viết, thì viết xong rồi đưa cho thầy hết. Rồi con muốn làm chi thì làm theo cái sự khôn ngoan cân nhắc. Có một lần cái tiếng nói bên tai đó thì ngài bày như vậy này, là khi thầy gặp, khi thầy yếu đuối hoặc là khi chán nản mệt mỏi, xin thầy hãy nhìn lên ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp và ảnh Chúa Giêsu trong phòng thầy, thì thầy sẽ được nâng đỡ và an ủi. Thì trong phòng của con đó có ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp và có ảnh Chúa Giêsu, ảnh Chúa Giêsu mà con thấy như trong thư viện có đó. Thì đây là một cái kinh nghiệm mà các linh hồn mời vào chúng ta. Tại vì sao? Vì những các ảnh tượng đã làm phép là ảnh tượng thánh, là cái dụng cụ cái Chúa ban ơn lành qua cái việc tôn kính ảnh tượng. Thành ra là khi mà các cha các thầy ai còn có trong cuộc đời ơn gọi, cũng có những lúc vất vả, cũng có những lúc chán nản, hãy nhìn lên tượng Đức Mẹ, hãy nhìn lên ảnh Chúa Giêsu, hãy nhìn lên tượng cái Thánh Giuse mà cầu xin. Như là chúng ta biết là có một cái sự liên lạc đặc biệt giữa Chúa, Đức Mẹ, cái Thánh Giuse, các linh hồn và mỗi người chúng ta. Thì qua đó là một cái kinh nghiệm nhỏ. Rồi cái này nữa là cái vấn đề mà sống độc thân, sống quên gọi, thì cái linh hồn mà sau này dĩ nhiên là đã làm thánh rồi, lại cái bài như vậy này, là trong cái phòng của con á, trong phòng của thầy đừng có cho đàn bà con gái vô, chỉ trừ có một mình mẹ thầy, em thầy mà thôi. Cái đây là cái kinh nghiệm đó. Thằng các đứng ở đây thì dĩ nhiên giữ nhìn nhặt cái đó rồi thì chúng ta khỏi lo. Thì đây cũng là một cái sự nhìn nhặt. Rồi có một cái câu thắc mắc là và làm sao mà có thể lấy các linh hồn đã định tội mà có thể cầu bầu rồi giúp đỡ chúng ta được. Thì cái câu đó con có hỏi thì ngài trả lời như vậy này, cái điều đó dễ hiểu, là ví dụ, đây là cái ví dụ của các linh hồn nha, ví dụ trong một gia đình mà có đứa con đau yếu thì dĩ nhiên người cha người mẹ sẽ thương cái đứa con đau yếu hơn và nó xin cái chi thì cũng được. Các anh chị của nó muốn đòi cái chi thì nhờ cái đứa con đau yếu đó, nhờ cái đứa em đau yếu đó mà lại nói với cha với mẹ. Thế bây giờ các linh hồn mồ côi là những linh hồn có thể nói là hẩm hiu nhất, đau khổ nhất, đau trong địa ngục, là những cái đứa con đáng thương của Chúa, thì chỉ được Chúa nghe nhất.